Ngày Phật tam sanh, ngày vui muôn loài, ngày vui muôn đời. Tâm bình cùng trời,
từ cùng trời đầu xuân tầng trời mừng Đức Phật Thích Ca,
Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca.
Kính thưa trên thượng tọa cùng chư tôn đức nơi trụ xứ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thật là duyên lành thay chúng ta có một đức Phật mà cả tam thiên đại thiên thế giới trời và người kính ngưỡng. Điều này không thể dễ dàng gì đối với bất kỳ một giáo chủ nào trên thế gian. Tại vì khi mà một cái vị giáo chủ xuất hiện ra trong thế gian này thì sẽ có những cái người đối nghịch với những vị giáo chủ đó, và cũng có những người đồng thuận. Và đối với Đức Phật của chúng ta thì tất cả ai ai nếu một lần gặp Đức Phật thì cái quay đức của Ngài tỏa sáng, và lòng từ bi vô lượng vô biên của Ngài tỏa sáng, làm cho tất cả mọi người ở trên thế gian này và cả trời người phải quy kính và quy y theo Ngài. Bằng chứng là vào thời Đức Phật, khi mà vua Tịnh Phạn sai bất kỳ một người nào đi đến gặp Đức Phật đều không quay lại, đều phải quy y theo Phật. Và có nhiều ngoại đạo đã đi đến đấu với Phật, có nghĩa là có cái tâm hơn thua trong các nguồn giáo lý của tôn giáo khác, đều phải quy y với Phật. Thì tất cả những vị nào có nhân duyên với Phật khi gặp Phật đều kính ngưỡng Phật, kể cả những vị cao quý nhất là những vị trời. Do đó chúng ta nói là chúng ta may mắn, chúng ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Mà trong xưng tán Phật nói rằng là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Đức Phật là một vị Pháp Vương, là Thầy của tất cả các Pháp. Và Tam Giới Vô Luân Thất có nghĩa là một người rất là tuyệt đỉnh ở trong tam giới. Mình sống ở đây không phải có cái cõi mình ham muốn như thế này không đâu, gọi là cõi dục giới, mà chúng ta còn có cõi sắc giới và vô sắc giới nữa. Như vậy thì Đức Phật là cao thượng nhất trong ba cõi này. Và Thiên Nhân Chi Đạo Sư có nghĩa là thầy cả trời lẫn người. Và Tứ Sanh Chi Từ Phụ có nghĩa là cha chung của bốn loài chúng sanh. Chúng ta sanh ra đây thì chúng ta nghĩ tới là chỉ có loài người của chúng ta thôi, nhưng mà cái thế giới xung quanh ta thì còn rất là nhiều các loài chúng sanh khác. Trong kinh nói có bốn loài chúng sanh. Loài thứ nhất là loài thai sanh, là có thai rồi sanh ra con. Loài thứ hai là loài nõn sanh, tất nhiên là có trứng rồi nở ra con. Loài thứ ba là loài thấp sanh, có nghĩa là loài sanh nơi ẩm thấp mà sanh ra. Loài thứ tư là loài hóa sanh, có nghĩa là loài không ai sanh ra cả, mà tự cái nghiệp sanh ra bằng cách hóa sanh. Ví dụ như ở cõi trời hay là cõi Tây Phương Cực Lạc, các vị trời sanh ra không ai sanh ra cả mà là hóa sanh. Cõi Tây Phương Cực Lạc không ai sanh ra cả mà từ hoa sen hóa sanh. Nên Đức Phật là cha của bốn loài này, tức là cha chung của trong và ngoài vũ trụ của tam giới. Tại sao Đức Phật chưa bao giờ sanh ra ai cả mà mình lại nói là Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh? Tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất nhiên là tất cả ở trong pháp giới chúng sanh này ai cũng có khả năng tu thành Phật. Mà một người muốn tu thành Phật thì phải quy ngưỡng về Đức Phật, gọi là quy y Phật. Mà quy ngưỡng về Đức Phật là người đó được sanh ra trong pháp, mà Đức Phật là vua của pháp, nên chúng ta được cái pháp danh, đúng không? Như vậy thì ở trong tôi bốn loài chúng sanh, tức là trong tam giới, thì từ từ tất cả đều quy ngưỡng về Phật giáo cả. Mà quy ngưỡng về Phật giáo thì nhận đức giáo chủ của Phật giáo làm thầy, làm cha sanh ra, nên chúng ta là người con ở trong pháp. Nên như vậy là Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh. Không ai mà quy ngưỡng về Phật mà không phải là con của Ngài cả. Như vậy thì tất cả đi đến hướng tới Phật pháp đều sanh ra trong pháp. Cái người sanh ra trong pháp trước thì là anh, là huynh, còn người sanh ra sau là đệ. Nên quý thầy, tại sao quý Phật dự tử lại gọi quý thầy bằng thầy, xưng là con, trong khi quý Phật tử lớn bằng tuổi cha mẹ của quý thầy, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử là những người sanh sau đẻ muộn ở trong pháp, nên chúng ta mới sanh ra chúng ta có cái pháp danh, chúng ta được cha mẹ sanh ra chúng ta được cái tên. Do đó Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh là như vậy. Nên kinh Pháp Hoa nói rằng con thì già mà cha thì trẻ. Đức Phật mới 31 tuổi thôi là thành Phật, nhưng tất cả đều gọi Đức Phật là cha chung của bốn loài. Tại vì Đức Phật đã già lắm rồi, trên bước đường sanh tử luân hồi Ngài có 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát. Có nghĩa là ở trong tuổi đạo của Đức Phật là 3 A Tăng kỳ kiếp, còn tuổi đạo của chúng ta 1-2 kiếp, 1-2 năm, hoặc là những người mới quy y đây thôi. Như vậy thì Đức Phật đã là trong giáo pháp, Đức Phật là cha chung của tất cả, là vì lý do đó. Nên quý vị Phật tử, ngày hôm nay chúng ta may mắn thay là chúng ta có được cái giáo pháp cao minh của Đức Phật để chúng ta tu. Nếu không có Đức Phật ra đời thì lực lượng của ma chướng đã hoành hành bá đạo ở trong tam thiên đại thiên thế giới, làm cho chúng ta phải sanh tử, phải luân hồi, phải u bi, phải khổ não. Bằng chứng là trước khi Đức Phật sanh ra đời thì ở Ấn Độ có 94 mối đạo. Và khi Đức Phật chưa thành Phật, cái đêm cuối cùng vào đêm thứ 49, Ngài ngồi ở dưới rạch Ni Liên Thiền, thì Ma Vương đã thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Có nghĩa là trước khi thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ma Vương đã biến tướng ra, nào là nước, nào là lửa, nào là những cái tình cảm riêng tư ở trong cuộc đời, để hồng lung lạc tinh thần của Phật. Nhưng mà không được thì Ma Dương đã thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta biết rằng lúc đó là Ma Dương đã thống trị trên tròn cõi Diêm Phù Đề này và cả tam thiên đại thiên thế giới. Nên chúng ta phân biệt giữa hai đạo, một đạo Phật và một đạo Ma. Đạo Ma là trái với đạo Phật. Đạo Ma là đạo của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là đạo của sự động tâm, là những sự ham muốn. Còn đạo Phật là đạo của chánh định, đạo Phật là đạo của thiền định, là sự lẳng lặng của nội tâm. Nên hai đạo này hoàn toàn khác nhau. Mà sự lẳng lặng của nội tâm thì chìm ngập vào trong thiền định thì hết u bi khổ não. Còn mà chúng ta chạy theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, là chúng ta chạy theo đạo của ngũ dục, thì chúng ta sẽ đi vào trong đời của ngũ trược, kèm theo cái ngũ dục đó là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, được nói trong kinh A Di Đà. Như vậy thì chúng ta may mắn rằng chúng ta sanh ra được cái giáo pháp của nhà Phật để chúng ta tu. Và giáo pháp nhà Phật giống như một cái vị thuốc chúng ta uống vào là nó sẽ đỡ bệnh ngay. Nếu chúng ta uống đúng thuốc vào thì đỡ bệnh ngay, chứ không phải là giáo pháp của nhà Phật. Sau khi chúng ta đã chết rồi thì chúng ta mới hưởng được cái giáo pháp nhà Phật, thì cái đó là điều sai lầm nhất ở trong cuộc đời này. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta chưa có quy y Phật pháp, chúng ta chưa hiểu gì đến về Phật pháp cả, nhưng mà ta lại quy y, ta sanh ra từ ở trong nhà Phật nên ta được cái pháp danh chúng ta gọi là Phật tử, tức là con Phật. Ngài quy y thì mới gọi là Phật tử, còn không quy y thì người ta chưa gọi mình là Phật tử. Vì Phật tử là gì? Trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là người sanh ra từ ở trong miệng Phật, mà sanh ra từ miệng Phật là sanh ra từ pháp của Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu được giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta thực hành giáo pháp nhà Phật là ta là Phật tử. Phật dạy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhẫn nhịn. Tại vì nhẫn nhịn cho người khác, tha thứ cho người khác chính là nhẫn nhịn và tha thứ cho chính mình. Ví dụ như thế này, ví dụ như người ta mà lỡ có làm gì mình đó, mình giận thì chính mình đã đeo cái đau khổ cho mình, ta gọi là chấp đó quý vị. Ví dụ như chúng ta cầm một cái chai lên, chúng ta cầm một tiếng đồng hồ thì sao? Chúng ta sẽ mỏi cái tay. Nhưng chúng ta cầm 2 tiếng thì cái tay ta liệt xuống. Vậy chúng ta cầm cái này cả đời thì sao? Cái tay của chúng ta sẽ không dở lên luôn. Như vậy thì mình giận người ta, mình phải sao? Mình phải chấp, mình phải quán người ta, phải không? Như vậy thì hồi nãy ta nói rằng tiếng mình đi về tới nhà, một tiếng hồ đầu mình vẫn còn giận, tiếng hồ sau mình vẫn còn giận. Có nghĩa là mình mang cái sự bực bội đó ở trong lòng mình một tiếng, hai tiếng. Có người cả đời không tha thứ cho người khác thì cái tâm mình có chịu nổi không? Hồi nãy cái tay mình đã cầm cái cục đó lên chịu không nổi rồi, thì cái tâm mình cầm vô mình cũng chịu không nổi. Như vậy thì Đức Phật dạy một cái hạnh gọi là hạnh xả bỏ. Xả nó đi, bỏ nó đi. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật dạy xả bỏ trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, thì tự nhiên chúng ta bỏ nó đi. Có nghĩa là chúng ta uống được một cái viên thuốc Phật vào trong tâm, chúng ta không giận người khác nữa. Như vậy thì cái viên thuốc Phật đó đã chữa lành cái bệnh sân giận của chúng ta. Mà nguyên nhân của sân giận thì làm cái nhân để đọa vào trong địa ngục. Còn chúng ta si mê là chúng ta có ba tham sân và si. Chúng ta tham quá chúng ta đọa vào ngạ quỷ, và chúng ta sân giận chúng ta đọa vào địa ngục, và chúng ta si mê chúng ta đọa vào súc sanh. Như vậy thì chúng ta chỉ uống giáo pháp của nhà Phật vào thì chúng ta đã hết cái nguyên nhân bị đọa vào địa ngục của sự sân giận ở trong tâm. Nên bà Thanh Đề giữ cái lòng sân giận trong tâm thì cái ngọn lửa ở trong lòng của bà bốc cháy như ngọn lửa của địa ngục. Nên khi đưa cơm vào thì tự nhiên cơm đó hóa thành tro bụi, ăn cũng không được, vì nghiệp của bà Thanh Đề. Do đó chúng ta thấy rằng pháp của Phật đã chữa lành bệnh cho chúng sanh, mà lành bệnh ở trong tâm của chúng ta. Còn bệnh trong thân của chúng ta thì chúng ta đi đâu chị? Đi bệnh viện chị đúng không? Bác sĩ chị cho chúng ta đau đầu thì mua Alexan, rồi đi Antamvit, rồi Paradon, rồi là các cái loại thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó hết. Nhưng mà chúng ta đau trong tim thì chúng ta trị bằng cái gì? Phải không? Như vậy đó là bệnh ở trong tâm. Con người của chúng ta có hai cái, một là thân, hai là tâm. Mà bệnh thân thì đi nhờ bác sĩ ở bệnh viện trị, nhưng mà bệnh ở trong tâm chúng ta nhờ pháp của Phật trị. Nhưng mà cái nào nặng hơn cái nào quý vị Phật tử? Cái nào nặng hơn cái nào? Bình thường chúng ta đau, đạp cái gai đi, đau chúng ta không khóc. Nhưng mà cha mẹ anh em của chúng ta qua đời chúng ta khóc, đúng không? Cha mẹ anh em qua đời dính dáng gì cái thân ta đâu, mà chúng ta lại khóc, có nghĩa chúng ta đau trong tâm. Vì đau trong tâm nó nặng hơn đau ngoài tướng, đúng không? Như vậy thì Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp. Như vậy thì chúng ta đau trong tâm là đau nặng hơn đau ở ngoài. Nên mà bây giờ chúng ta buồn rầu sân si khổ não chất chứa u bi là đau ở đâu? Là đau trong tâm á. Như vậy thì chúng sanh để bị triền phược cái đau trong tâm này, có bệnh ở trong tâm này nhiều đời nhiều kiếp, may thay nhờ Đức Phật ra đời gọi là Phật Đản. Phật Đản có nghĩa là Đức Phật ra đời với một cái ngày vui nhất, một ngày thật là hạnh phúc nhất, mà tại sao Đức Phật ra đời mà là vui, mà trong khi chúng ta ra đời chả có ai vui, chả có ai đưa lên để cho chúng ta cái ngày nào đó của chúng ta, tự chúng ta ra đời cái chúng ta đưa lên trên mạng là ngày đó tôi ra đời nè, vậy sinh nhật tôi chả có ai làm cái lễ gì hết, mà có lễ Noel, có lễ Phật đản thôi chứ chả thấy cái lễ nào của ông A, ông B, ông C gì hết. Quý vị Phật tử, tại sao nó có lý do? Tại sao Đức Phật sanh ra đời mà người ta vui mừng, mà người khác lại sanh ra đời mà người ta không vui mừng? Tại vì Đức Phật đã đem niềm vui đến cho chúng sanh nên chúng sanh vui mừng. Còn chúng ta đi ra đời mà thấy cái mặt của chúng ta cái người ta tự ái rồi, thì chúng ta đem lại nỗi buồn cho người khác, thì người khác có chúc mừng mình không? Mà người khác đã chia buồn cho mình, phải không? Như vậy thì tại vì chúng ta không đem niềm vui đến cho người khác nên người khác không vui để mừng mình, mà mình đem nỗi buồn và nỗi sân giận với người khác nên thứ nhất người khác trốn tránh, cái thứ hai nữa là người khác lại sân giận và buồn phiền ta. Đó là đạo lý bình thường thôi ở trong cuộc sống. Vậy Đức Phật đem lại niềm vui cho chúng sanh. Vậy Đức Phật đã đem được cái gì lại cho chúng sanh? Cái đầu tiên là giáo pháp của Ngài. Giáo pháp của Ngài có chức năng, có khả năng đánh thức mọi tâm hồn của chúng sanh. Quý vị Phật tử, chúng ta ngủ vùi trong cái chất điệp, trong danh, trong lợi, trong tình, trong ăn uống ngủ nghỉ, mà chúng ta không biết được là hôm nay có, ngày mai sẽ mất đó quý vị. Đọc cái bài sám thôi quý vị, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một lò, biển đời nhiều nỗi gây lo, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới hôn. Đó là giáo pháp của nhà Phật đó. Chúng ta nghe qua, chúng ta cảm nhận mà chúng ta không hiểu, vì thì áp dụng vào trong đời sống. Mới sáng này vào 6 giờ sáng, Thầy đi đưa đám ở ngoài Hoàng Pháp. Có một cô Phật tử quy y chùa Hoàng Pháp, năm nay 51 tuổi, và cô mới đi ngang qua đường á quý vị, lên cái vỉa hè rồi mà xe nó tránh với nhau á, nó dám rướng lên vỉa hè đụng vào cô ta, chiếc xe Honda thôi. Cô ta đứng lên vỉa hè 5 tấc ở trên mà nó tránh sao, nó nhảy lên vỉa hè luôn, vừa đụng cho cô ta bật cửa ra sao, đập đầu mình xuống cạnh đường, chết tại chỗ, rất là nhẹ nhàng. Quý vị mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, không có hay không là nơi chốn không 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 hình tướng, không bao giờ hư hoại, có hình tướng hoại liền, phải không? Phải không? Như vậy thì mình chạy theo sắc, chạy theo hình tướng thì nó sẽ chạy theo sự hư hoại, thì nó sẽ đi đến u bi khổ não. Và vừa hồi 11 giờ trưa từ trên Hóc Môn Thầy về Bến Tre, Thầy đưa một cái đám nữa, là cái đám của chú này mới có 25 tuổi thôi, không bệnh gì cả, tối nằm võng ngủ, sáng ra quên thức, kêu hoài kêu không thức, kêu mãi kêu không thức, làm gì cũng không thức hết, cuối cùng phải mua cái hòm về để vô thôi, chứ bằng cách nào khác đâu quý vị. Thấy không, cuộc đời mà ngày nay ngày mai nó thay đổi trong vòng chớp mắt thôi. Chùa Thầy có chú đó ra ngoài chợ chiều chiều á, mới gom đồ ngoài chợ dư á, đem vô chùa, ví dụ rau cải đem lên chùa để cúng dường cho quý thầy. Như vậy á, mới bữa trước nó đem vô nói cười, bữa sau về á, đêm đó nhậu xỉn sao, sáng sớm ra cái trái tim mình nó không chịu đập, cái gì nó cũng chịu chứ mà trái tim mình nó không tuân thủ thì mình nó không chịu đập nữa. Cái người ta báo là chú tim không đập, như vậy thì chú đã sao con biết không, đã sao con? À, đã chết, giỏi quá, không đập nghĩa là chết, cho chàng pháo tay. Tim mình không đập có nghĩa là người đó đã chết. Mới hôm qua thấy vậy mà bữa nay nó lại thay đổi vậy đó. Đức Phật dạy chữ đó, chữ vô thường á, mà chúng ta không biết. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, một người sống trong năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Đó là pháp của Phật đem đến cho chúng sanh đó. Hồi nào giờ mình không biết cái đó mình buồn lắm quý vị, thấy người ta chết đó, trời ơi, sợ quá, về sợ quá, không dám ăn, không dám ngủ, rồi mai mốt chết theo luôn. Không ăn không ngủ thì cái cơ thể sao chịu nổi, phải không? Rồi chết theo luôn. Bây giờ thấy gì? Bình thường thôi, nghiệp ai nấy lãnh nè, kiếp trước nè cũng sát sanh hại vật dữ lắm nè, kiếp này mới nhỏ nhỏ không mà chết rồi, Tại vì kiếp trước mình đã làm đoạn mạng của kẻ khác, bây giờ kiếp này mình phải trả cái quả đó chứ sao. Đó là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết mà. Như vậy á, thì ta biết được điều đó rồi, biết được sự sanh diệt trong cuộc đời này, chúng ta mới biết ngày nay chúng ta còn đây, ngày mai biết chúng ta còn hay không. Nên chúng ta muốn chửi ai quý vị, thì chúng ta phải suy nghĩ lại nha. Chửi thắt khẩu nghiệp, mai tu kịp không chửi, phải không? Rồi chúng ta muốn á, là giận ai á quý vị, nói là ngày mai biết còn không giận. Sống ở trên thế gian có mấy giây phút mà, thôi tha cho nó rồi đi, buổi mai mốt nó chết hoặc mình chết thì sao, phải không? Như vậy thôi giận chi, à, buồn chi, kệ nó đi. Như vậy thì chúng ta sẽ có tâm tha thứ. Chính pháp của Phật dạy cái vô thường để chúng ta không tham lam, để chúng ta không giận dữ, để chúng ta không si mê, mà chúng ta nhìn thấy được thực tướng của tất cả các pháp. Nên chúng ta biết được điều đó rồi, chúng ta lặng lặng chúng ta tu, gọi là tu mật hạnh. Mật tất nhiên là không hiển, không khoe ra ngoài. Hạnh tất nhiên là cái sở hành của mình. Ví dụ như bữa nay chúng ta lần được 100 sao chuỗi, chúng ta khoe, ô bữa nay tôi làm lần được 100 sao chuỗi đó. Cái đó không phải là mật mà là hiển hạnh. Hạnh là hạnh, mà hiển gì? Hiển là khoe bên ngoài, phải không? Khoe bên ngoài, khoe đồ xấu á thì người ta chê, mà khoe đồ tốt bị trộm lấy mất. Quý vị, ví dụ như xấu á, mình đem rác rưởi mình phe ra ngoài, cái ta hôi quá người ta chửi mình. Còn mình đem cái viên ngọc mà hoặc là hai chỉ vàng con mới mua tặng đem ra khoe hồi mất tiêu. Như vậy là thấy sao? Nhưng mà cái giá trị của người tu là giá trị hành đó. Cái đó là viên ngọc đó quý vị. Ở ngọc trong chéo áo gã đồng tử đó, phải không? Lẳng lặng lấy đi đổi tiền đổi vàng mà mua đồ đi không chịu, đem ra khoe người ta lấy mất cái viên ngọc. Gọi là lấy mất cái nguyên lai bổn tánh của mình đó. Quý vị, là cái tánh Phật của mình đó, bị che mờ đi, người ta lấy mất hết rồi do mình khoe. Vì pháp của Phật là Phước Phật đem ra đến cho thế gian, để cho thế gian nhận chân ra được cái giá trị thật của cuộc đời này là như vậy, để người ta tu người ta không còn buồn nữa. Không phải pháp của Phật đem ra để chúng ta sầu khổ, mà chính cứu khổ cho chúng sanh. Mình biết được vậy rồi mình không buồn nữa quý vị. Mình biết được vậy rồi thôi, mình sống nhau một giây mình cũng vui nhau một giây, mình cười nhau một giây đi, cho cuộc đời này nó đỡ bớt những cái đau khổ. Nên người ta bắt đầu tha thứ, người ta bắt đầu khoan dung, người ta bắt đầu độ lượng nhờ những lời dạy đơn giản của Đức Phật vậy. Nên Đức Phật đến đản sanh, có nghĩa là làm cho người khác vui bằng pháp. Vì pháp của Phật để lại trong kinh điển á, có hai cái tạng kinh gốc. Một là tạng kinh A Hàm, gọi là viết bằng chữ Sanskrit á, là truyền qua hệ thống của Bắc Tông. Hai là tạng kinh tiếng Pali, truyền qua thế giới của đất nước của Nam Tông. Và kinh điển Đại Thừa từ bên Trung Quốc truyền sang bên Việt Nam. Nên chúng ta có cả hai hệ thống kinh điển của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đồ sộ lắm quý vị, nhiều lắm. Gọi là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển rất là nhiều. Nên chúng ta không thể nói trong vòng một tiếng đồng hồ mà chúng ta nói hết về kinh điển. Vì vậy chúng ta nói vào vấn đề khác. Đức Phật sanh ra đời, điều mà Đức Phật nói ra rất là ít mà chúng ta học còn không hết nữa quý vị. Đức Phật nói là nắm lá ở trong tay của Đức Phật và nắm lá ở trong rừng, thì cái nắm lá nào nhiều, cái lá nào nhiều? Lá trong rừng phải nhiều hơn lá trong tay của Đức Phật, phải không? Như vậy thì cái mà Đức Phật biết á, như lá ở trong rừng, mà cái mà Đức Phật nói như lá ở trong nắm tay thôi. Vậy thì kinh điển là những điều Đức Phật đã nói thì nó ít như lá ở trong nắm tay hơn những cái gì Ngài đã biết. Mà những cái Ngài đã biết á, thì nó bộc lộ ra ngoài cái gì? Ngoài thân, ngoài khẩu, ngoài ý của Ngài. Mình biết cái gì mình bộc lộ ra đó quý vị. Ví dụ như cái tâm mình sao thể hiện ra tướng vậy, thì tâm Phật sao thể hiện ra tướng nó như vậy. Như vậy thì Đức Phật có hai nền giáo pháp khi mà Ngài sanh ra. Một nền giáo pháp thứ nhất á, là nền giáo pháp á, về ngôn giáo. Còn cái nền giáo pháp thứ hai là thân giáo. Thân giáo có nghĩa là qua cái thân của Đức Phật thì chúng ta được học những cái gì trong cái thân của Đức Phật đó. Như vậy thì Đức Phật có khác với chúng ta không quý vị? Đức Phật không khác gì chúng ta hết. Đức Phật vẫn bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Đức Phật thậm chí còn có vợ mà, thậm chí còn có con mà. Như vậy thì là một người vẫn mang cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp vợ con, phải không? Nghiệp với cha, với mẹ, với tất cả mọi người xung quanh. Đức Phật vẫn bị bệnh mà, có nghĩa là cũng phải bị uống thuốc. Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm chảy máu mà, cũng vẫn bị thương đúng không? Như vậy thì Đức Phật trong một thân phận con người y như ta. Mà tại sao Ngài lại thành Phật? Tại vì Ngài quyết chí, Ngài đi tu đại hùng, đại lực. Ngài cắt bỏ những cái gì mà thế gian không thể cắt bỏ được, mà Đức Phật cắt bỏ được. Có nghĩa là Ngài trở thành phi thường trong cái thế giới tầm thường, trong thế giới bình thường của chúng ta. Nó là bước lên trở thành phi thường. Ví dụ như thông thường ở trong thế gian á, người ta mà chê mình buồn, cái đó là gọi là thông thường. Cái người nào mà người ta chê không buồn thì người đó trở thành bứt phá ra cái bình thường, trở thành phi thường. Chỉ có bậc thánh thôi mới không buồn, còn người phàm ta chê buồn hết. Bậc thánh ta khen mới không vui, còn người phàm ta khen vui hết. Bậc thánh ta đánh mới không đánh lợi, còn bình thường á là người đời người ta đánh là nổi sân, đánh lợi liền quý vị. Có nghĩa là bước ra khỏi những cái bình thường ở trong cuộc đời này. Còn bình thường thì người ta ra ngoài người ta làm sao quý vị? Giờ này nè, ta đi đầm sen, người ta đi sân khấu 120 mấy, rồi người ta coi hát, coi phim, phải không? Mà quý vị lại vô trong này, có nghĩa là trong những cái bình thường ở trong đời sống mà quý vị bước ra khỏi đầm sen vô đây, bước ra khỏi suối tiên vô đây, quý vị bước ra khỏi vũ trường quý vị vô đây, là quý vị gieo một cái nhân phi thường ở trong tương lai. Cho anh chàng pháo tay. Cái đó là nhân Phật đó, nhân đi nghe pháp tức là nhân Phật đó. Mình tạo một cái nhân Phật quý vị mà mình cũng không hay, cái đó là mình bước ra khỏi những cái đời sống tầm thường. Tại sao bây giờ người ta lại mặc sườn xám, ta mặc đầm mặc củng, mình lại mặc cái áo tràng, thấy không? Mình bước ra khỏi cái tầm thường của trong cuộc đời, có nghĩa là như là cái bát trôi ngược dòng. Tu là vấn đề trôi ngược dòng, dòng nước có nghĩa là trôi ngược lại dòng đời. Thì thông thường là người ta cái ngai vàng á, người ta tranh giành với nhau chém giết, Đức Phật bỏ ngai vàng có thể làm ngược lại người ta chưa? Cái thông thường nó không phải vậy, Đức Phật không làm vậy. Thông thường người ta vui vinh vợ đẹp con ngoan, Đức Phật từ giả đi ra. Thông thường ta mặc long bào, Đức Phật đổi cái ông săn ở trong rừng á, đổi cái áo bả quần nâu quý vị. Thông thường á là một người vương giả, ta thích cao lương mỹ vị, Đức Phật bỏ đó đi xin, phải không? Như vậy thì làm ngược lại hết tất cả những gì thông thường của thế gian thì trở thành phi thường quý vị. Tất cả những cái điều gì đều là thông thường của thế gian mà mình làm ngược lại điều đó thì mình trở thành phi thường. Nên mà một chút xíu đi ra khỏi cổng chùa, nhìn qua nhìn lại mất đôi dép. Cái thông thường sao? Thông thường mình nổi sân, mình cằn nhằn, lúc này mình mất đôi dép. Chắc là lúc trước mình cũng xỏ dép người ta dữ lắm, đây rồi kiếp trước thấy đi chùa thấy dép đốc tờ của ai cũng ngó qua ngó lại xỏ vô nè, bây giờ người ta xỏ lại mình bình thường. Như vậy thì thông thường mình phải nổi nóng, thông thường mình phải cằn nhằn, nhưng mà bây giờ tâm mình lẳng lặng, như vậy thì mình đã bước qua những cái thông thường, mình trở thành phi thường, mình cũng không hay nữa. Nhưng phi thường được điều đó. Còn mai mốt á, khi mà về nhà gặp con mình á, xin là 5 triệu đóng tiền học phí, 5 triệu đóng tiền uy tín, coi cái tâm mình còn thông thường nữa được hay không, phải không? Nếu mà còn thông thường nữa được á, thì mình được cái phi thường cái thứ hai. Mà mình nhiều cái phi thường như vậy đó, mình trở thành cái bậc á, là toàn tất cả điều phi thường, gọi là bậc toàn giác đó quý vị, là Đức Phật. Còn mình phi thường ít thì mình giác ngộ ít từ từ lên, kiếp này qua kiếp khác, hoặc là mình cầu về đất nước của thế giới A-di-đà. Như vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một cái đề tài là những 4 bài học lớn qua 4 tướng của Đức Phật. Nhiều quá, thời gian đây chúng ta học có 4 bài học thôi qua 4 tướng của Đức Phật. Đức Phật là con người giống như chúng ta như thế này. Nhưng mà Đức Phật là con người thì phải làm sao quý vị? Trong 4 tướng ta gọi là tứ quan nghi đó, cái đi đứng nằm ngồi, Đức Phật có ngoài 4 tướng đó ra Đức Phật còn cái tướng nào khác nữa không? Không có quý vị. Giống như chúng ta bây giờ chúng ta đang ngồi, giúp chúng ta đang đi, rồi về nhà chúng ta đang nằm, phải không? Đi rồi chúng ta đang đứng lại, chỉ có 4 tướng thôi. Như vậy thì chúng ta học những cái gì qua 4 tướng của Đức Phật mà ai cũng biết hết, nhưng mà chúng ta lại không học được. Chúng ta học trong kinh không mà gọi là pháp từ những lời Đức Phật nói không. Còn căn tướng của Đức Phật thì chúng ta không để ý. Vì Đức Phật giáng sanh xuống trần, hôm nay chúng ta để ý tới tướng của Phật. Chúng ta học trên tướng của Ngài. Mà học tướng của Ngài có nghĩa là chúng ta đang làm theo tướng của Ngài. Mà làm theo tướng của Ngài tức là chúng ta đang đi trên con đường của Ngài, đúng chưa? Mà đi trên con đường của Ngài là từ đâu qua đâu? Phải từ bờ mê sang bến giác không? Từ sanh tử luân hồi cho đến chấm dứt sanh tử luân hồi không? Từ phàm phu đi trong lục đạo trở thành một vị Phật, một vị thánh nhân không? Nếu chúng ta đi trên cái bước chân của Ngài đi sao? Đi vậy. Tướng của Đức Phật sao mình học y tướng vậy là mình làm Phật á. Tại Đức Phật tướng vậy mình học y vậy, người ta sẽ lại mình, ta nói mình là Phật á. Mà tại vì mình học không được, mình làm không được nên mình phải tập. Mà muốn tập thì mình phải biết. Thì tướng làm sao? Khi Đức Phật vào ở trong thế gian này là sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni. Và khi Đức Phật vừa mới sanh ra đó, thì ngài cái tướng đầu tiên của Đức Phật đó, quý vị, là cái tướng đi quý vị. Mà quý vị thấy Đức Phật đi sao? Đầu tiên á, chúng ta sanh ra chúng ta làm sao? Bây giờ mình quan sát nè, trong nhà thương từ vũ đi à, trên tivi nó hay chiếu đó, mấy đứa nhỏ sanh ra cái mấy bà cái cô đỡ lên để nằm xuống chòi chòi khóc. Đức Phật ở trong kinh không có nói điều đó, Đức Phật không có nằm lên chòi chòi khóc, mà Đức Phật mới sanh ra Đức Phật đứng đi liền 7 bước, đúng không? Đức Phật sanh ra đi liền 7 bước khác với người đời mình. Như vậy là cái phi thường, từ khi mới sanh ra ngài đi liền 7 bước. 7 bước là con số triết học của Ấn Độ, là con số dương, có nghĩa là con số đã quá sanh ra dạng vật đó. Nhưng mà mỗi bước của Đức Phật đi thì mình để ý dưới chân có cái gì? Có một cái bông sen đỡ gót à, mà bông sen là tượng trưng cho cái gì quý vị Phật tử? Bông sen là tượng trưng cho những cái tinh khiết trong cuộc đời, có nghĩa là sống trong bùn mà nó không nhiễm bùn. Và bông sen này, tất cả từ nhị sen, nhánh sen, lá sen đều làm lợi ích cho con người cả. Quý vị không tin, nó tới cái rễ sen dưới còn làm ngó sen mình xào ăn cũng ngon phải không? Còn tất cả lá sen rồi tim sen ở trong tiệm thuốc bắc đều có bán hết, đều trị bệnh cho con người hết. Như vậy cái bông sen này tượng trưng cho tinh khiết ở trong cuộc đời, là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Như vậy thì mình mới sanh ra thì mình phải bước, nhưng mà không bước chạm đất nha, mà phải bước trên cái bông sen à. Nếu biết bước chạm đất làm sao thì cái chân mình nó lắm bùn, phải không? Cái chân mình nó đạp gai, sanh ra thì cái gót chân nó rất là mỏng, phải không? Nếu mà chúng ta bước mình lỡ lên gai cái là bị đâm vô phong đoàn gánh vật, phải không? Còn nếu mà chúng ta bước mà không có cái gì đỡ chân á, thì là nó lại tiếp xuống đất là bị dơ cái chân của mình, làm lạnh cái chân của mình. Mà chân thì tập trung tất cả các huyệt đạo quý vị. Nếu mà chúng ta bước mà không có đỡ lên đó thì cái huyệt đạo đó nó bị đâm thủng vào, làm cho cơ thể chúng ta bị bệnh. Nên cái người Trung Quốc, quý vị xem cái phim Trung Quốc á, tối người ta ngủ, người ta đặt cái chân vô ở trong nước nóng, phải không? Nước muối hẩm và nóng để chi? Cho thông tất cả các huyệt đạo đó, một giấc ngủ rất là ngon, không có ác mộng, và điều hòa từ mạch nha, mạch đốc của đạo tiên á, điều hòa trong cơ thể của chúng ta, làm chúng ta không có bị bệnh. Nên cái giá trị của cái bàn chân là như vậy. Bàn chân tập trung tất cả các huyệt đạo để làm thông tất cả các máu huyết ở trong cơ thể mình. Nên không phải tiền mà mình bước chân lên đâu, phải không? Như vậy thì Đức Phật mới sanh ra bước chân lên đâu? Bước chân lên hoa sen đỡ gót, chứ không phải Đức Phật kêu lấy một tấm dáng đỡ bước, lấy tuột gạch đỡ bước, mà lấy chính là bước chân, mà chân lên cái hoa sen. Vậy thì mình bước lên nơi mà không lắm bùn quý vị. Còn chúng ta bước đi đâu quý vị? Chúng ta sanh ra rồi á, thì chúng ta lớn lên thì chúng ta mới bước đi vô nè. Chúng ta thấy sòng bài, chúng ta bước vô đó một cái là chúng ta bước vô bông sen, phải không? Không phải đâu quý vị, mà chúng ta đang bước vô trong cái bông bụp á. Chúng ta thấy á, là hít ma tí á, chúng ta thử là chúng ta bước vô đâu quý vị? Chúng ta bước trong cái vô cái hoa cúng á. Hoa cúng á, là hoa gì quý vị biết rồi đó. Cái hoa cúng là hoa gì cũng được mà đem đi cúng cho mấy cái đám ma đó, là chúng ta bước vô liền. Để hít mấy hơi cái là về nhà ghiền rồi tới chích bị sida chết là bước lên hoa cúng gì nữa, phải không? Chúng ta là thấy số đề, chúng ta vô bàn số một cái là bước lên cái hoa gì? Không phải là hoa sen. Chúng ta bước qua sen, thấy mấy em đi học á, trốn học đi vô chơi game online, bước vô tiệm online, không phải bước trên hoa sen mà bước vô là cái thế giới gọi là mê mờ tâm trí, thế giới ảo quý vị. Như vậy thì thông thường của thế gian chúng ta không bước vô hoa sen, mà quý vị bước vô chùa là bước vô hoa sen, phải không? Nơi chùa là nơi cách ly với cái đời sống ở bên ngoài, nơi không bị ô nhiễm, nơi thờ Phật, nơi có giáo pháp để dạy chúng sanh quay từ bờ mê sang bến giác. Như vậy thì bước vô chùa mình tu Phật thất, bước vô chùa mình tu Bát Quan Trai, bước vô chùa mình tu niệm Phật, bước vô chùa mình tụng kinh Đạo Tràng Pháp Hoa. Như vậy là mình đã bước lên cái bông sen rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì một tháng mình vô có 4 ngày bước lên cái bông sen, còn lại 26 ngày bước lên bông bụt, phải không? Đúng không? Coi lên cái bông bụp dễ biết lắm. Vô thấy vũ trường nhảy vô cái bông bụp, thấy không? Sòng bài nhảy vô là bông bụp. Coi phim quên tụng kinh là bước lên bông bụp, phải không? Như vậy là bông sen tất nhiên là cư trần, bất nhiễm trần, lẫn tục, đừng có mê tục là cái bông sen. Có nghĩa là sống cái tâm mình bất biến giữa dòng đời vạn biến là bông sen. Còn mà đời sau cuốn mình đi vô dễ mê hết là bông bông bụp, mình không bước lên bông sen. Vậy Đức Phật mới sanh ra thì nói là mình mới sanh ra trong giáo pháp, mình là Phật tử là mình mới sanh thôi. Nghĩa mình mới có pháp danh, mới quy 5 năm, 10 năm, 20 năm nay. Nghĩa là mình còn non lắm trong đường đạo, mình còn non lắm, giống như một đứa trẻ mới sanh ra khóc ngoe ngoe thôi. Vậy thì bước phải bước cái bông sen, như vậy là người ta gọi là bước phải chánh duyên. Đừng bước lên bông bụp, mà đừng bước lên bông cúng, mà đừng bước lên các cái bông khác, mà phải bước lên cái bông sen. Có nghĩa là bước lên cái nơi trong tục, mà chúng ta đừng có hôi tanh cái mùi tục. Có nghĩa là đừng có mê gì của trần cấu để mà chúng ta phải u bi khổ não với nó. Như vậy thì người ta bước lên cái bông sen. Đức Phật dạy cái bài học đầu tiên hay quá phải không? Mà sao mà chúng ta không cảm nhận được điều đó? Chỉ có người con Phật mới cảm nhận được điều đó. Nên mai mốt mà chúng ta bước ra đường phải bước lên bông sen. Chỗ nào bông bụp, chỗ nào mà bông trang đồ, chỗ nào bông cúng đồ cho đám ma thì đừng có bước. Không, mà chỗ nào bước mà không dính dính bùn, ở trong bùn mà không nhiễm bùn thì chúng ta bước. Có nghĩa là chúng ta đang bước những bước đi đầu tiên trên những bước bông sen. Đó đó là cái tướng đi của Đức Phật khi mới sanh ra. Còn mà Đức Phật khi lớn lên một chút rồi, Đức Phật bước đi không thấy bông sen nữa. Quý vị, lúc mà làm Thái tử Siddhartha ở trong hoàng cung rồi đó, quý vị đi bốn cửa thành rồi đó quý vị. Như vậy á, thì không bước lên cái bông sen nữa. Mà Đức Phật bước đi đâu quý vị tử biết không? Bước rời khỏi hoàng cung, bước đi rời khỏi hoàng cung quý vị. Là bước đi đâu? Bước đi tu, đúng không? Như vậy thì cái bước đi thứ hai của Đức Phật là bước đi tu. Cái đầu tiên là bước đi bên bông sen, có nghĩa là ở trong cảnh giàu sang nhung lụa mà Ngài không nhiễm, là Ngài bước lên bông sen để Ngài đi. Còn chúng ta ở trong giàu sang nhung lụa, gặp gì mê đó, gặp gì thích đó, cuối cùng rồi tiếc không đi đi được. Nên có cái chú đó ở bên Úc đó quý vị. Chú đó trước khi chết đó, có cái bàn hộ niệm, đi lại hộ niệm cho chú. Nói là chú ơi, chú hãy phát tâm về cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà đi. Chú la thôi, không về đó đâu, về đó buồn lắm, ở này sướng lắm, ở bên Úc này tôi cần gì cũng có hết á. Như vậy thì sao quý vị? Chú đã bị nhiễm trần rồi. Cái tâm nó khoái quyến liên với trần, không nghĩ đến là chúng ta phải ly cái trần này. Chú không nghĩ tới cái khổ ở trong trần này, cái khổ đang bệnh, cái khổ đang già, cái khổ đang chết. Và chú đã bỏ những cái yếu tố đó, mà chú chỉ thấy toàn là tiền với vàng, thấy những cái phương tiện xe hơi, thấy phương tiện của nhà lầu, thấy lên cái mặt trái của cái xã hội như vậy, và mình mê đắm vào đó. Như vậy chú không bước lên cái bông sen, mà đã bước lên cái bông bụp rồi, đỡ gót phải không? Nhiễm trần rồi thì làm sao đó ra khỏi trần? Vì nhiễm trần cư trần bất nhiễm trần, mã này ở trong trần nhiễm trần rồi. Như vậy thì tâm đã hướng về trần thì tạo thành một cái dòng nghiệp về trần. Nên cái tâm hướng về đâu thì tạo thành cái nghiệp đó, tâm hướng về đâu tạo thành cái nghiệp đó. Tâm hướng vô cái sòng bài thì tâm trí chỉ quẩn quanh những cái để phục vụ cho sòng bài. Ví dụ như đánh thắng thì sao? Ôm tiền đi chơi bời. Còn đánh thua thì sao? Nghĩ ra đi ăn cắp ăn trộm, đúng không? Toàn trong cái đó thì nó nghĩ ra vòng vòng để phục vụ cho sòng bài thôi, chứ không phục vụ ra khác. Chơi ma túy thì sao? Chơi game online thì sao? Chỉ phục vụ cho cái chơi game online, phục vụ cho cái ma túy thôi. Còn chúng ta hướng tới chùa, chúng ta hướng tới Tây Phương Cực Lạc, thì những cái gì phục vụ cho Tây Phương Cực Lạc? Kinh là sách, là tu hành, là sự nhẫn nhịn, là cúng dường, là bố thí, là phóng sanh, phải không? Chúng ta hướng Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải nghĩ điều đó, phải không? Chứ nếu chúng ta phát tâm, con phát tâm cầu nguyện Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì Đức Phật cho con chúng số, có cầu gì không? Không, quý vị, không. Như vậy thì chúng ta hướng cái tâm về đâu thì tất cả những hành động của thân khẩu ý chúng ta kéo theo về đó. Như vậy thì mới có cái nguyện, tính nguyện hạnh đó. Mình phải nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả những cái tâm của mình mới hướng về đó. Mà hướng về Tây Phương Cực Lạc giống hệt như cái cây nghiêng về đó, tự nhiên mình chặt cây cái ngã về đó luôn à. Còn chúng ta đang hướng về ma không nguyện chặt cái ngã về ma, có nghĩa là chúng ta chết là chặt cây chứ nữa hơn là ngã về ma. Nên cái tướng thứ hai của Đức Phật là rời khỏi hoàng cung đi xuất gia, có nghĩa là tướng từ bỏ những cái gì mà thế gian không thể từ bỏ. Có nghĩa là mình ra đi là phải đi vậy đó, chứ không phải là mình đi vô những cái nơi mà làm cho thân tâm mình ô nhiễm, mình không đi nơi đó quý vị. Mê bài không tới đánh bài, mê số không tới sòng số. Như vậy thì mình mới gọi là mình bứt phá, mình ra đi. Nhưng mà đi theo cái hướng gì quý vị? Đi theo hướng tu để làm gì? Để cứu chúng sanh thoát khỏi già, bệnh, chết. Cái tướng đi thứ hai của Ngài là tướng đi để cứu chúng sanh thoát khỏi già, bệnh, chết. Cái tướng đầu tiên là tướng non nớt nên phải bước lên cái hoa sen, cư trần bất nhiễm trần. Cái tướng đi thứ hai là tướng đi xuất khỏi hoàng cung, rời khỏi gia đình để cứu chúng sanh khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Vậy tướng đi thứ hai là vì chúng sanh để mà đi, chứ không phải tướng đi thứ hai là tướng đi kiếm cơm, kiếm gạo hay là tướng đi gì. Không phải, quý vị, nhưng mà chúng ta đi khác đó nha. Chúng ta đi là đi khác đó. Chúng ta đi lụi vô chỗ này, chúng ta đi lụi vô chỗ kia. Chúng ta đi tùm lum, đi mà không biết nơi mình đi, nơi mình đến như thế nào. Buồn buồn cái đi lang thang, lang thang chiều thu chúng ta đi, buồn buồn cái làm vậy à, đi lang thang không biết làm gì hết. Như vậy thì chúng ta đi cũng phải có cái mục đích đi. Cuộc đời Đức Phật đã đi lần thứ hai là đi rời khỏi hoàng cung để đi tìm cầu chân lý, để cứu độ cho chúng sanh. Tại vì bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm đinh huệ cắt mau lòng phàm. Nên Đức Phật, cái tướng đi Đức Phật lần thứ hai là đi cứu độ chúng sanh, đi tìm cầu chân lý. Nên Ngài mới chảy 6 năm ngồi khổ hạnh, 5 năm đi tầm đạo, 49 ngày Ngài đêm ngồi dưới gạch ni liên thiền mới đắc đạo. Vì tướng đi của Đức Phật, tướng đi lần thứ hai là tướng đi tìm cầu chân lý để độ chúng sanh. Và cuối cùng Ngài đã đi, Ngài đã đạt được con đường, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và Ngài không ngồi đó quý vị, Ngài đi tiếp. Quý vị tiếp đi đâu quý vị biết không? Cái tướng đi lần thứ ba của Đức Phật là đi dọc lưu vực sông Hằng để làm gì ai biết. Đắc đạo rồi, thành Phật rồi, ôm cái bình bát tam y và Ngài đi tiếp. Mới sanh ra đi 7 bước, lớn lên xuất khỏi hoàng cung đi xuất gia tầm đạo. Tầm đạo được rồi đi tiếp, không ngồi lại, không về hoàng cung, ở trong thất, trong cốc, trong chùa cho sướng. Đức Phật không làm chuyện đó quý vị. Và Đức Phật đi tiếp 49 năm. Đi 49 năm không phải là chuyện đơn giản đâu. Đi cầm ôm bình bát, đi khất thực từ sáng đến chiều, ngủ dưới gốc cây. Quý vị ngủ thử dưới gốc cây đêm đi rồi mới thấy. Cái chú kia mới cái ngủ trên võng ở ngoài trời, con đêm một chết tươi liền. Quý vị trúng gió. Mà Đức Phật 49 năm ngủ dưới gốc cây, thân thể con người như thế này nè, từ 31 tuổi cho đến 80 tuổi thành một cụ già của thân thể gì. Ngủ dưới gốc cây ôm bình bát đi khất thực, ta cho lần ít vô 3 tiếng hồ cơm lạnh tanh vậy mà ăn được. Uống nước đâu phải là uống nước suối Vĩnh Hảo như mình, đâu phải uống soda như mình, đâu phải uống spring đồ như mình đâu, phải không? Không có nước tăng lực vào thời đó, chỉ xuống sông múc nước lên uống quý vị, không qua gì hết, chỉ có cái không phải mà máy lọc nước đâu nha, mà qua cái đồ lọc nước, cái vợt á để lọc nước. 49 năm vậy Ngài đi vậy, đi khơi khơi làm gì? Quý vị biết đi làm gì không? Đi độ chúng sanh. Cái đi lần thứ ba của Đức Phật là đi độ chúng sanh. Có nghĩa là vì chúng sanh đang đau khổ, nên Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ là mười phương chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Vì cái đi lần đầu tiên đi 7 bước có cứu ai đâu, đi lần thứ hai rời khỏi hoàng cung cũng có cứu ai đâu, nhưng mà đi lần thứ ba cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Quý vị, vậy Đức Phật đi lần thứ ba, cái tướng đi của Ngài là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta đi, chúng ta đi cái chúng ta hỏi chúng ta đang đi làm gì. Ví dụ như ai rủ đi vũ trường, hỏi đi vũ trường có cứu khổ ban vui cho ai không? Không có, thôi ở nhà tụng kinh nè, phải không? Ai rủ đi chơi, đi đầm sen, hỏi đi đầm sen có cứu khổ ban vui cho ai không? Là không có gì, ở nhà tôi tụng kinh nè, ở nhà tôi ngồi tôi niệm Phật à, phải không? Đức Phật đã đi như vậy thì mình con Phật mình cũng phải đi như vậy, phải không? Vì ba tướng đi của Đức Phật, vì chúng ta mỗi khi chúng ta bước đi, chúng ta đều hỏi chúng ta đi có nhầm trong ba tướng đó không. Nếu đi đúng ba tướng đó thì chúng ta đi, mà chúng ta đi sai ba tướng đó, chúng ta đi theo đường ma đấy, chứ không phải đi theo đường Phật. Vì cái đầu tiên đi phải có bông sen đỡ gót, có nghĩa là trong trần mà bất nhiễm trần. Ví dụ như lợi sòng bài để độ người ta, mà đừng có nhiễm đánh bài. Nếu nhiễm đánh bài thì đừng đó để đó độ. Quý vị gọi là chánh duyên nhá, tùy duyên mà bất biến. Có thể chúng ta đi đến đó nhưng mà chúng ta không nhiễm thì là bước đi đầu tiên của trong nhà Phật. Còn bước đi thứ hai là đi để làm gì? Đi để tầm đạo. Đi để tầm đạo tức là đi nghe pháp. Ví dụ nghe ở Hoàng Pháp, Thuyết Pháp đã rủ đi, như vậy là đi tầm đạo, đi luôn. Nghe Vũng Tàu, Pháp Dương qua gì đó, đi luôn. Ở đâu đó nghe gì đó, mà đó là đi tầm đạo. Đi học kinh, học sách, đi học cách tu, gọi là đi tầm đạo quý vị. Thì là đi tướng đi thứ hai của Đức Phật. Còn tướng đi thứ ba, lợi đó đi hộ niệm. Cái cô bạn đạo mình gần rồi, gần đất xa trời, đi hộ niệm cho cổ vui, để cổ niệm Phật sanh, giảng sanh cực lạc. Vậy gọi là đi đâu? Đi cứu độ chúng sanh. phải không? Như vậy thì ba cái tướng đi đó mà chúng ta đi đúng cái tướng á, như vậy thì chúng ta là con Phật á. Còn ta rủ đi, mình hỏi trong ba tướng đó có đi đúng cái tướng nào không? Không đi đúng tướng nào, vậy là đi lạc đường mà của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đó, không phải đi bận đường của Phật đâu. Nên chúng ta mỗi khi bước bước đi, nhớ tới ông thầy nói phải đi trong ba tướng đó, phải không? Nếu không phải không đi, còn nếu phải đi thì người đó chắc chắn sẽ thành Phật quý vị đó, chắc chắn sẽ là một thái tử trong tương lai sanh ra giống như ngài đản sanh của Đức Phật. Vậy là đầu tiên là cái tướng đi. Cái tướng thứ hai của Đức Phật, cái tướng thứ hai đi thì phải sao? Rồi phải đứng lại chứ, đúng không? Đi á thì là phải đứng lại. Vì cái đầu tiên mà Đức Phật đứng lại là đi bảy bước rồi. Đức Phật đứng lại tay chỉ trời, tay chỉ đất, chứ không phải đứng lại mà khóc quý vị. Đứng lại mà tay chỉ trời, tay chỉ đất, chỉ là trên trời với dưới đất này, là gọi là trong tam thiên và đại thiên thế giới. Đức Phật nói sao? Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Có nghĩa là từ trên trời dưới đất chỉ có ta mới lìa được tam giới mà thôi. Kiếp này là kiếp cuối cùng. Cái nghĩa thứ hai nữa là trên trời dưới đất này chỉ có bản ngã nó làm khổ ở trong tam giới mà thôi. Cái chữ ngã có hai nghĩa là ta và cái bản ngã. Vậy thì Đức Phật khẳng định đầu tiên là trên trời dưới đất chỉ có ta lìa tam giới mà thôi. Tại sao lìa tam giới? Tại vì đi trên bông sen mới lìa tam giới. Còn chúng ta không đi lên bông sen, chúng ta không lìa tam giới. Tất nhiên là đi trong trần mà không nhiễm trần thì mới lìa tam giới. Còn đi trong trần, nhiễm trần thì sanh tử trong tam giới là u bi khổ não kèm theo sao liền. Như vậy thì Đức Phật đã đi trên bông sen nên Đức Phật khẳng định là ta lìa tam giới, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Cái thứ hai nữa Đức Phật nói là trên trời dưới đất chỉ có bản ngã là độc tôn, có nghĩa là bản ngã sẽ tôn mình lên, sẽ có cống cao, sẽ có ngã mạn, nên nhắc nhở cho chúng sanh ẩn tàng trong cái ý đó. Vì cái tướng đứng của Đức Phật phải là cái tướng khóc, không phải là cái tướng đứng để mà quan sát chê bai người khác, mà cái tướng đứng lên để khẳng định những cái điều mình đi đó là cái tướng đứng thứ nhất. Còn cái tướng đứng thứ hai của ngài là sau khi thành đạo. Quý vị, Đức Phật cũng đứng 21 ngày. Trong kinh nói Đức Phật đứng 21 ngày, đứng chỗ một, 21 ngày đêm không ăn không uống. Ngài đứng chỗ một, đứng để làm gì? Đứng để nhập định. Để nhập định làm gì? Tri ân cây bồ đề. Ngài ngó vào cây bồ đề chăm chăm, và ngài tri ân cây bồ đề. Ôi sao người nào giúp mình mới tri ân? Sao tự nhiên tri ân cái cây à? Quý vị thấy không? Nhưng mà Đức Phật đã tri ân tới cái cây luôn quý vị. Tại sao lại tri ân cây bồ đề? Tại vì Đức Phật đã trải qua nhiều kiếp sanh tử luân hồi u bi khổ não như chúng ta. Nhờ ngồi với cây bồ đề này che chở cho Đức Phật 49 ngày đêm, ngài trở thành bậc đại giác Như Lai Phật. Ngài trở thành một vị Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nên ngài nhớ ơn cây bồ đề đã giúp mình trong những ngày cuối cùng để đạt quả vị Phật. Nên ngài nhớ ơn, có nghĩa là cây bồ đề đã giúp ngài. Như vậy thì cái cây bồ đề là cái cây vô tri vô giác giúp ngài, ngài còn nhớ ơn. Vậy những người mà có tri có giác giúp ngài, ngài có nhớ ơn không? Có chứ, phải không? Như vậy thì ngài mới nhớ ơn vua Ba Tư Nặc trên đường, ngài nhớ ơn là vua Tần Bà Sa La, ngài nhớ ơn cha mẹ của ngài nên ngài về hoàng cung ngài độ, ngài nhớ ơn chúng sanh nên ngài mới đi 49 năm mà độ sanh. Hành đạo Bồ Tát ngài sống nhờ ai? Phải nhờ chúng sanh không? Đi khất thực, đi xin đầu này đầu nọ, rồi đó người ta giúp ngài kiếp này, người ta giúp ngài này, kiếp khác người ta giúp ngài khác. Vậy thì ngài nhớ ơn tất cả chúng sanh giúp mình trên hạnh nguyện của Bồ Tát. Như vậy thì bằng cách tốt nhất là đi độ chúng sanh để trả cái ơn đó. Là cái tướng đứng của ngài là tướng tri ân, tướng đứng của ngài là tướng đứng của sự tri ân, sự chiêm nghiệm cuộc đời để tri ân, để khẳng định mình là những bước trên bông sen này. Và tướng đứng là tướng của tri ân, nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình. Như vậy thì chúng ta có đứng lại, chúng ta có dừng lại thì chúng ta mới trả được ơn của người khác. Vậy thì lần đứng lần thứ ba quý vị, lần thứ ba trên bước đường độ sanh là có tướng cốp vô não là tướng cốp Angulimala. Ông nghe lời của cái ông thầy tà nên bắt chặt 1000 ngón tay của người để luyện cái pháp sanh thiên quý vị. Và ông tin điều đó, ông chặt tới 999 ngón tay rồi, nên còn ngón cuối cùng. Thấy mẹ của mình đi đến, ông mới đến chặt cái tay của mẹ mình. Nhưng mà Đức Phật vì cảm lòng thương chúng sanh, sợ ông bị đọa vào địa ngục A Tỳ, nên Đức Phật thị hiện thần thông bay đến. Và nhìn thấy Phật mừng quá, tính chạy theo Đức Phật, chạy theo vị Sa Môn để chặt tay của Đức Phật để lấy được cái ngón cuối cùng, được ngàn ngón quý vị. Và là Ngài đã chạy theo Đức Phật, Ngài đã chạy theo Đức Phật, Ngài đã chạy theo Đức Phật như vậy. Chạy theo không kịp, Đức Phật đi rất là chậm, nhưng mà Ngài chạy theo không kịp. Vị này chạy không kịp, và vị này mới nói là: ông Sa Môn, ông đứng lại, ông Sa Môn, ông đứng lại. Đức Phật mới nói rằng: ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Vậy Đức Phật đã khẳng định mình đã đứng lại. Quý vị, tức những cái thế đứng của Đức Phật, Đức Phật đã khẳng định mình đứng lại mà. Ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Cái ông tướng cấp Angulimala là tướng cấp vô não, mới nói là: ta đứng lại nhưng mà ông vẫn còn đi, nên ta chạy theo mà sức mồ hôi mẹ, mồ hôi con, chạy theo không kịp. Ông nói sao vậy ông Sa Môn? Là cái tâm ác của ta, cái tâm mà làm hại của ta, cái tâm mà đã gieo rắc đau thương cho chúng sanh đó, là ta đã đứng lại rồi, chúng ta không có làm chuyện đó nữa. Mà tâm tướng của ngươi đang đi, nhưng tâm của ngươi, tâm ác độc của ngươi chưa đứng lại. Nhưng tướng của ta đang đi, mà tâm ác độc của ta, tất cả những cái tâm gì làm hại chúng sanh, ta đã đứng lại rồi. Như vậy thì Đức Phật đang nói cái đứng lại của Ngài là đứng lại cái dòng đời nó đang xuôi chảy, những cái dòng đời để gieo u bi khổ não cho người khác đã đứng lại rồi, ở trong tâm của Ngài, là trong tâm của Phật. Như vậy thì mình là con Phật, vậy thì mình cũng phải đứng lại ở ngoài tướng. Là đứng lại để làm cái gì? Đứng lại ngoài tướng để mình tri ân những người nào giúp mình. Còn mình đứng lại ở trong tâm là đứng lại những điều ác trong tâm, mà điều ác là điều gây đau khổ cho người khác, gọi là điều ác. Như vậy thì mình có gây đau khổ cho ai chưa? Nếu mình có gây đau khổ cho ai là mình chưa đứng lại, mình còn đi trong cái bước đường sanh tử luân hồi, còn gieo đau thương gây gắt cho người khác. Ví dụ như ai nói gì với mình ỷ người lớn, mình nạt lại ta một cái, như vậy mình chưa đứng lại. Đức Phật nói người này cái miệng chưa đứng lại, mình còn giơ tay mình tát người khác, người này cái tay chưa đứng lại. Mình còn cái ý để mình nghĩ mình hận thù người khác để hại người khác, vậy ý chưa đứng lại. Vậy là những cái ý ác, những cái hành động ác, những lời nói ác, chúng ta vẫn còn chảy theo dòng đời. Như vậy thì chúng ta không phải là con Phật. Phật đã đứng lại hết rồi. Như vậy thì chúng ta là con Phật, là Phật tử, chúng ta phải đứng lại chứ, đúng không? Sao lại chúng ta đi hoài vậy? Như vậy hồi nãy chút xíu ra ngoài ta chửi, mình chửi lại đi tiếp rồi, phải không? Ta đánh mình đánh lại đi tiếp rồi, phải không? Người ta hơn thua mình hơn thua lại đi tiếp rồi. Về nhà chồng nói mới tiếng nhỏ nhẹ, cái tự nhiên mình sân lên, mình tính sao? Mình tính dùng những lời lẽ sao? Mình hơn thua một cái, mình nhớ là Đức Phật đã đứng lại rồi, thôi bữa nay em đứng lại, nên em không cãi gì nữa cả ha, không cãi gì cả, không làm gì cả. Thôi Nam Mô A Di Đà Phật, xin tha cho. Như vậy thì chúng ta đã đứng lại từ trong tâm niệm của chúng sanh. Vậy là tướng đứng là tướng đứng của Đức Phật, vậy tướng đi là vậy rồi. Bây giờ Đức Phật ngồi, quý vị, Đức Phật ngồi. Như vậy thì Đức Phật ngồi ở đâu? Trong cái tướng ngồi, tướng ngồi đầu tiên trong kinh kể lại là trong một buổi lễ hạ điền, Đức Phật Thích Ca hồi là Thái tử Siddhartha mới 12 tuổi thôi, đi ra ở ngoài, thấy là đầu năm là vào mùa xuân, thì vua Tịnh Phạn là người cầm cái cày đầu tiên xuống để cài, để làm cái lễ, như cái lễ đầu tiên để cho dân người ta xuống cài, xuống giống, phải không? Đất nước nông nghiệp mà, cày ruộng rất là quan trọng, nên chính Đức Vua xuống cài cho mọi người đánh trống đánh chen, thùng thùng cắt cắt lên mừng cái buổi lễ cày ruộng. Nhưng mà Thái tử Siddhartha mới đầu nhìn đi xuống từng cái lưỡi cài, đất tung té lên, thì trong đất có những con trùng nó cắt làm hai, xén làm hai, những con dế dưới nó bung lên bay lên, thì những con chim cắt ở trên này nè bay xuống nó đốt những con dế, và những con chim khác, con chim sâu đó bay xuống nó đốt mấy con trùng. Như vậy thì Đức Phật thấy là sao mà vỗ tay, con này con mấy có con bị cắt làm hai, người ta la quằn quại, phải không? Còn con dế nó quảng hồn khỏi tổ bay lên, con chim sớt vậy mà này chúng sanh lại vỗ tay thương thai nhân loại khổ đau lại cười. Đức Phật nghĩ trong tâm thương thai nhân loại khổ đau lại cười, cười giỡn, thấy người ta đau khổ mà mắt mình lại cười giỡn. Đức Phật ngán ngẩm, tức Thái tử Siddhartha ngán ngẩm, Ngài mới đi quay quay lại, Ngài nhìn vô ở trong cái phía trong khu rừng, Ngài mới thấy là một cái anh thợ săn giương tên ra là rình con cọp để bắn con cọp. Đừng lấy cái xương làm cao hổ cốt, lấy cái da để làm cái áo ấm mùa đông, phải không? Mà con cọp thì đang rình cái con nai đó, con nai thì đang ngơ ngác bên bờ suối, quý vị. Như vậy thì là Thái tử Siddhartha mới thấy là con cọp rình bắt con nai, còn con người thì đang giương tên bắn con cọp. Và cái người đó là bị những anh thợ săn đang rình để tranh giành cái con mồi mà anh này bắn, tại anh ta là thợ rất là giỏi quý vị. Nên con người là bị con người đấu tranh, và con người đã săn con cọp đã săn con nai. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nên Đức Phật nói là sanh là khổ, cuộc sống là khổ, sanh lão bệnh tử, còn phải bị loài này ăn thịt loài kia ăn thịt loài nọ, mà tự nhiên ngoài vỗ tay thì vui 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 trong cái khổ quý vị. Thế gian này vui trong cái khổ mà không biết, gọi là mê, phải không? Khổ mà không thấy khổ, mà toàn là thấy vui không, mới say đắm trong đó, mà say đắm trong đó mới khổ đau ở trong đó, phải không? Đời là giấc mộng đau thương, say đắm làm chi cái giấc mộng trường đó. Danh lợi bạc vàng như là bọt nước, tiền tài vật chất tợ xa xương. Là vậy, mình thấy như vậy mà mình không biết như vậy, nó gọi là mình mê, phải không? Để rồi mình sống trong sông mê bể khổ. Mình mới có nhà thơ mới nói là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Chạy đường nào, phải không? Và cái người đang rình cái con cọp đó, đang bị một cái ông rình để bắt mình. Ai biết ông đó là ông nào? Không có bà con với ai hết, năng nỉ không được luôn á quý vị. Ông đó là ông tử thần á, ông đang rình bắt người nè, đang rình ở ngoài sao á. Một năm trôi qua là 365 ngày đã chết, ông rình, thấy ai tới số chụp một cái, thấy không? Như vậy thì cuộc đời này, cái người này rình bắt người kia rình bắt người nọ, sống trong sợ hãi, trong đau, đau thương. Nên Đức Phật đáng, Thái tử Siddhartha đã ngồi xuống gốc cây, và Ngài đã chiêm nghiệm những cái vấn đề đó, tư duy những vấn đề đó, và tâm của Ngài đã chìm nhập vào trong thiền định. Trong kinh nói rằng lúc đó Ngài vào được sơ thiền. Sơ thiền tức nghĩa là ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là chúng ta không ham muốn sẽ sanh cái hỷ lạc ở trong tâm. Cái người đời của mình là ham muốn sanh hỷ lạc, có nghĩa là như thế nào? Chúng ta thiếu tiền, cái ai cho tiền kể cho cái chừng $100 thấy là mừng mừng, mà cho cái 500 đô cái thấy thích lắm, phải không? Chúng ta đi ra ngoài thấy bạn bè chạy chiếc xe là Alac, đây chúng ta ai cho tiền mua được chiếc Alac mừng lắm. Chúng ta là dục, mà dục là ham, là muốn có rồi khoái vui, phải không? Vậy là dục sanh hỷ lạc, mà cái vui đó nó còn hoài đâu, vui chưa mấy chốc đó thì vội tàn, phải không? Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì đời trời đà rựng sáng. Bởi vậy thì cái cảnh vui đó được bao lâu, có bền có chắc không? Tối đa vui được 80-90 năm thôi, cuối cùng cũng má cốp rối mồi, răng rụng tóc bạc, rồi đi lụm cụm người vô hòm chứ đi đâu, phải không? Vui được bao lâu đâu, phải không? Vui chưa mấy chút rồi dội buồn, mà buồn chưa mấy chút lại tuôn mạch sầu, mà phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy bản chất của cuộc đời là vậy. Nên Thái tử mới ngồi xuống, Thái tử chiêm nghiệm với những cuộc đời đó, mới ngài vào được cái chân thiền gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Mình thì là dục sanh hỷ lạc, mà dục sanh hỷ lạc là ham muốn quá được cái vui, mà được rồi lại nắm giữ không được, nắm giữ không được mất cái buồn. Vậy vui là nguyên nhân của nỗi buồn. Ví dụ chúng ta chưa có gia đình, cái chúng ta anh chàng này gặp cô kia gia đình sanh con đẻ cái vui không? Không có mới được có, phải không? Adam không có mới lấy cái bè sườn nắng cho Eva, có Eva phải không? Hai người ăn trái cấm bị đội xuống thế gian sanh con đẻ cái phải không? Rồi trong cái gia đình đó giữ mãi cái gia đình của Adam Eva đó không? Rồi Adam sẽ chết và Eva sẽ chết, con của Eva Adam sẽ chết, cháu nội cháu ngoại cháu chắc cháu dài dài sẽ chết, đúng chưa? Như vậy thì cái gia đình ban đầu vui vẻ đó nó đã bị tan rồi, nó không bền. Vậy chúng ta dục sanh hỷ lạc, vậy cái hỷ lạc này nó lại mất đi, chúng ta lại đau khổ trong cái hỷ lạc đó. Vậy vui bao nhiêu thì buồn thảm cũng bấy nhiêu, thấy không? Trong cái cuộc đối đãi mà vui nhiều buồn nhiều, vui ít buồn ít, không vui không buồn, phải không? Như vậy thì cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui, ta biết có vui là có rồi khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mà đừng khổ đừng vui chính là tâm an lạc, tâm an lạc à, cái tâm không vui không buồn không hờn không giận chính là tâm kim cang. Đức Phật dạy trong Kim Cang Bát Nhã đó quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã là không có gì buồn, không có gì vui, không có gì hờn, không có gì vì giận cả quý vị Phật. Phật tử cái tâm đó gọi là tâm kim cang. Kim cang là kim cương, mà kim cương thì nó cứng ngắc đây nè, ai đập cũng không bể, ai thảy xuống bùn đem lên rửa cũng thành kim kim cương thôi. Như vậy thì người ta khen cũng không vui, người ta chê cũng không buồn, người ta chửi không giận, thấy không, người ta đánh cũng không quán thù. Quý vị, cái đó là tâm kim cang. Mà kim cang thân, sở dĩ kim cang thân có là có kim cang tâm, đúng chưa? Như vậy thiền sư từ đạo ta chân, từ đạo tâm ở ngoài chùa Đậu á, có kim cang thân á, lưu lại mấy trăm năm còn hoài là xá lợi thân đó. Hòa thượng Quảng Đức có cái kim cang của trái tim, nó thấy không? Như vậy á, thì Lục Tổ Huệ Năng có kim cang thân không? Có kim cang thân thì phải có cái kim cang tâm trước. Mà kim cang tâm chính là giá trị của tâm kim cang, là tâm của thiền định, tâm của không nhúc nhích đó quý vị, tâm của chửi mà không hận, khen không vui, chê không buồn đó. Cái đó là tâm của con Phật đó, là tâm đó là tâm của thiền định. Mà thiền định là Đức Phật đang ngồi đó dưới gốc cây đó, ly dục sanh hỷ lạc. Cái vui không phải là vui có để vui, mà cái vui để lìa bỏ là vui. Như vậy hồi nãy thích cái xe là vui, bây giờ chúng ta không còn thích cái xe nữa chúng ta mới vui. Cái vui đó mới là cái vui trường tồn đó. Ai cho xe cũng không phái. Như vậy cái vui đó mới vui trường tồn á. Thấy nó có rồi nó cũng mất rồi, phải không? Ai cho tiền cũng không phái nữa, cũng bình thường cho rồi, cảm ơn người ta thôi chứ cũng không có vui gì. Mà lỡ mình ra ngoài bị người ta móc túi cũng chẳng có gì làm buồn. Kiếp trước mình chắc cũng đã dây nợ ta lắm rồi, giờ trả chẳng có gì làm buồn. Nên tâm đó chính là tâm kim cang đó. Mà Đức Phật Ngài đã đạt được khi Ngài 12 tuổi Ngài đã ngồi. Vì cái thế ngồi đầu tiên 12 tuổi của Đức Phật là cái thế ngồi chiêm nghiệm về giá trị của cuộc đời. Và Ngài đã ly tất cả các cái cõi dục lạc ở thế gian. Ngài đang thế ngồi gì? Thế ngồi có ham cái gì không? Có muốn cái gì không? Phải không? Nếu mà thế ngồi nào mà thế ngồi ham, thế ngồi muốn đó, là thế ngồi đó không phải thế ngồi của Phật rồi. Thế ngồi đầu tiên của Phật là thế ngồi không ham muốn. Như vậy thì chúng ta tu, cái chúng ta ngồi chúng ta tham. Tham gì? Tham thần thông. Ngồi thiền á, ta tham thần thông là ham muốn rồi. Mà tham thần thông thì sao? Bị tẩu quả, nhập ma, đi ra ngoài leo lên nóc nhà, nói lãm nhảm chảnh liền. Đó là ta là ngồi thiền tẩu quả nhập ma. Không phải ngồi thiền tẩu quả nhập ma, mà do tâm tham khi ngồi thiền tẩu quả nhập ma. Đức Phật đầu tiên Ngài đã ngồi, Ngài đã ly dục rồi, sanh hỷ lạc, có nghĩa là không tham cầu gì cả. Ngồi để tâm của chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản, để tính ta đừng nhiễm trần, chứ không phải ngồi để đắc đạo. Chúng ta mới tu 3 ngày đòi đắc quả Phật rồi. Như vậy tâm đó tâm ma đó, không phải tâm Phật. Tâm Phật là tu riết đắc à, không sao cả. Miễn sao mà an ổn tâm của mình là được. Vì cái thế ngồi thứ nhất của Đức Phật là vậy. Nhưng thế ngồi thứ nhất vậy để chưa đủ để cứu khỏi chúng sanh ra khỏi lục đạo luân hồi quý vị. Đức Phật ngồi thêm lần thứ hai. À quý vị, Đức Phật ngồi thêm lần thứ hai. Ngồi đâu quý vị tự biết không? Ngồi 6 năm nơi rừng khổ lâm hạnh. Đức Phật ngồi 6 năm, ngồi thiền ở trong đó, ngồi 6 năm, cuối cùng cũng không đắc gì hết. Và Đức Phật quyết chí, ngồi 6 năm đó là gì? Để 6 năm tầm đạo, đúng không? Ngày 6 năm tầm đạo, tự ngay ngồi 6 năm tầm đạo. Như vậy thì ngồi lần thứ hai là ngồi tầm đạo, là tầm chân lý của giải thoát giác ngộ. Và Ngài quyết định ngồi lần thứ ba tiếp. Ngồi làm gì? Ngồi rạch ni liên thiền 49 ngày đêm để quán tư gì? Còn ngồi ở khổ lâm hạnh là ngồi để đọa cái xác thân, đài cái xác thân, ngồi để tu khổ hạnh. Còn ngồi lần thứ ba là ngồi để quán tâm, có nghĩa là ngồi để thiền định, đi xuyên suốt vào trong tâm mình, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, để đi vào trong tâm của mình, để cuối cùng để đắc đạo. Vì cái ngồi thứ ba là cái ngồi ở dưới cội cây bồ đề. Thì ai xuống quý vị? Trong kinh nói là đêm thứ 49 sau minh tinh vừa mọc thì Thế tử đắc được tam minh, là phóng bồ đạo hào quang lên cõi trời và xuống địa ngục. Rồi lúc đó lầu đài của Mai Vương rung rinh hết, Mai Vương đánh tay lớp cốp, biết ở dưới thế gian có Thế tử Siddhartha đang đắc đạo. Nếu Thế tử Siddhartha đắc đạo là quả vị Phật rồi thì đạo của ma sẽ bị lu mờ, nên ma mới làm sao phá ngài, phải không? Ma từ trên cõi trời xuống phá ngài, dương tên phun lửa quá trời bắn vào thân thể ngài, ngài dứt khoát không sợ. Rồi cái thứ hai nữa, ma nó giả làm gì quý vị tử không? Mình mê nhất, mình bị tình cảm nhất là gì? Phải cha con, phải chồng vợ không quý vị? Quá ai vua tịnh phạn lại kêu con về nhà con làm vua đi con xa cha xa mẹ vậy con. Thế tử không bị lung lạc, thấy cha được bộ thấy là không có áp phê rồi, nên ma thêm cái nữa giả làm gì? Giả ra gia du đà la với la hầu la lợi năng nỉ: chàng ơi chàng, sao chàng lại bỏ thiếp cô đơn phòng không gối chiếc ha? Chướng gấm màn lon rủ màu thương nhớ, vậy chàng làm gì về làm vua chàng? Đức Phật cũng ngồi nín thinh luôn. Cuối cùng mới gã ra đàn ca múa hát, thiếu nữ ẻo lả ẻo qua ẻo lại à, như vậy thì Thế Tử cũng nhập vào trong trong định luôn. Như vậy thì những cái cảnh mà ma vương đó là cảnh ở đâu quý vị tử biết không? Cảnh của ngủ ấm ma mình ở trong tâm đó quý vị. Trong tâm của mình ngủ ấm ma nó hiện hiện. Tại Đức Phật đang ngồi nhắm mắt ở dưới cội Bồ Đề mà, chứ đâu phải Đức Phật mở mắt ra đâu. Nếu mở mắt là cảnh bên ngoài, cái cảnh này là cảnh ở trong tâm hiện. Ma nó đánh vào đâu? Không đánh vào tướng của mình mà ma đánh thẳng vào tâm. Mà con người đánh thẳng vào tâm gọi là đánh vào tâm lý. Mà cái người nào đánh tâm lý là chết về tâm lý thôi. Thường bị dụ không phải dụ ngoài tướng, mà dụ bởi tâm lý, dụ bằng tâm. Thơm, nói ngon, nói ngọt, hứa đủ điều trên cái thèn ta. Phải không? Như vậy là dụ bằng tâm lý. Vậy thì cái tâm dẫn đầu các pháp, vậy ma đánh thẳng vô trong tâm người, chứ không phải đánh ở ngoài. Như vậy thì gọi là ma cũng ngủ ấm. Ma dương là ma ngủ ấm sắc thọ tưởng hành thức. Mình đeo đuổi bao nhiêu đời nay rồi, đánh vào trong trong tâm. Cái sào nguyệt cuối cùng là ở trong tâm. Tại tâm mạnh nhất mà, đánh thắng tâm là đánh thắng ta. Mà cuối cùng không đánh thắng được tâm Phật, nghĩa là Đức Phật đã chiến thắng nên Ngài đắc quả Phật. Như vậy thì Ngài ngồi để làm gì? Để chiến thắng là lục dục thất tình. Ngài ngồi Ngài để chiến thắng của danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ mà nó hiện ở trong tàng thức của mình á, là chiến thắng những ký ức và kỷ niệm. Quý vị bây giờ mình sống với kỷ niệm đó, hồi đó giàu cái giờ nghèo có nhớ là thời giàu không, mà cái mình danh dự hoặc là thua buồn với vào thời đó, phải không? Đức Phật đã chiến thắng cái đó, phải không? Cái gì mà xuất phát từ ở trong trong tâm của mình nó làm cho mình đau khổ đó, nó đánh thẳng vào ở trong đó. Chỉ ngồi, ngồi đầu tiên là ngồi để ly dục, ngồi thứ hai để ngồi tầm đạo, ngồi thứ ba để quán sát ở trong nội tâm, để đắc đạo, để ly tất cả các tướng từ trong tâm và ngoài thân. Vì vậy là thế ngồi đó là thế ngồi của Đức Phật đó. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi nhậu, chúng ta ngồi hát karaoke quý vị. Vậy thì ngồi nhậu có phải là ly dục sanh hỷ lạc không? Ngồi nhậu có phải là tầm đạo không? Ngồi nhậu để phải là quán sát tâm đi vào thiền định để cứu độ chúng sanh, để đắc quả Phật không? Vì không phải, chúng ta con ma đó. Chúng ta ngồi hát karaoke, chúng ta ngồi trầm quạt là đánh bài tứ sắc á, phải không? Thình nhịn thế ngồi chúng ta đang ngồi làm cái gì? Vậy thì Đức Phật ngày xưa ngồi làm cái gì, chúng ta ngày nay ngồi làm cái gì? Chúng ta so sánh biết chúng ta phải Phật tử không? Phật tử là con Phật mà chúng ta ngồi khác thế của Phật. Đức Phật ngồi thế hàng ma và kiết tường, chúng ta ngồi chồm hổm, phải không? Như vậy thì nói như vậy thì mình mới biết rằng ha, là cái thế ngồi của Đức Phật là cái thế ngồi của ly dục, cái thế ngồi của tầm đạo, cái thế ngồi của giải thoát. Còn chúng ta ngồi đánh bài, ngồi nhậu, ngồi sao? Ngồi lê đôi mắt là ngồi nói chuyện của thiên hạ, chọt với nhau để giận, để hờn, để sân, để si, để hỉ nộ ái ố. Chúng ta ngồi vậy đó là chúng ta không phải con Phật, chúng ta đang con mà đó. Như vậy thì chúng ta ngồi, chúng ta kiểm lại coi mình ngồi theo thế nào. Rồi cái cuối cùng đi đứng nằm ngồi, đi đứng ngồi rồi, bây giờ còn thế cuối cùng nữa, thế nằm, đâu còn thế nào khác nữa, phải không quý vị? Chúng ta có bốn thế trong tứ quan nghi thôi, phải không? Còn thế cuối cùng là cái thế nằm. Trong kinh mới tả lại cái thế nằm của Đức Phật là nằm ở đâu quý vị? Trong kinh không thấy Phật nằm đâu hết đó quý vị. Cuối cùng kinh tả lại năm lúc 80 tuổi ở dưới hai cái tàn cây của sông Thọ, tức là hai cái tàn cây của Sa La, Đức Thế Tôn nằm nghiêng mình qua bên phải. Quý vị, Đức Thế Tôn nằm nghiêng mình qua bên phải, nằm để làm gì? Mình đi xem xét nè. Đức Thế Tôn lúc nằm đó là Đức Thế Tôn đã nhiễm cái nấm độc của ông Kunda, của ông Thuần Đà rồi. Đức Thế Tôn mới quyết định nhập Niết Bàn. Vậy thì Thế Tôn nhầm để nhập Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là cái gì để nhập vô, phải không? Như vậy á, là Thế Tôn nằm để nhập Niết Bàn. Mà nhập Niết Bàn á, thì đời gọi là cái gì quý vị biết không? Chết mà ta gọi nhiều câu khác nhau quý vị. Cái người á, ví dụ như người ngoài đời chết nói là ông này đi bán muối rồi à, cái người kia chết cái ông này cũng đứt rồi à, ông này cũng tiêu rồi, phải không? Như vậy á, ông vua chết thì gọi là băng hà. Nhưng mà lỡ ông thầy mình chết cho nên ông thầy tôi tịch tời, phải không? Ba tôi, mẹ tôi chết không? Ba mẹ tôi mất rồi, không? Như vậy thì Đức Phật chết nhập Niết Bàn rồi, cuối cùng cũng nín thở làm thinh chứ, phải không? Ai cũng vậy, ai tới đường đó trong thân phận con người đều phải tới điều đó. Và trong lúc đó Đức Phật đã chọn một thế gọi là thế nằm, quý vị. Có những người người ta khác từ hải chết đứng à nha, phải không? Chọn thế chết đứng à. Có vị tiền sư á, là chết đứng à, chứ không chịu nằm, phải không? Có những người ngồi chết. Ai ngồi chết? Hai vị tiền sư ở chùa Đậu đó, quý vị, ngồi chết đấy, phải không? Ngồi thiền chết luôn à, ngồi chết đó quý vị. Nhưng mà chúng ta không nằm không ngồi, mà chúng ta lại là nghiệp nó đến nó la chết. Tại vì nghiệp nó đến. Vừa rồi á, cái cô này ở dưới Bến Tre quý vị, là bệnh ung thư gan 5-6 năm rồi. Bây giờ mấy ngày nay quý vị không nằm được, ngồi nghiêng, ngồi đứng, ngồi nghiêng, ngồi xiêng. Hỏi sao vậy? Là tôi vừa nằm xuống nó giật tôi dậy, nó không cho tôi ngủ, không cho tôi nằm. Hỏi ai? Lại đông đó. Cái đó quan nghiệp của mình đã từng hại người ta đó quý vị. Chặt con này, chặt con nọ, chọt con kia, chỉa người ta rồi người ta chết đó. Bây giờ nó quay lại, nó báo mình trước khi mình vĩnh biệt thế gian, phải không? Như vậy nó quay lại, nó báo mình, nằm xuống nó không cho ngủ, nó hành hạ mình lại. Mình hành hạ ta sao? Ta giờ ta hành hạ mình y chang lại à. Nhân quả mà, chuyện nó công bằng thôi, có gì đâu. Đánh ta cái ta đánh lại cái, hành hạ ta sao? Ta hành hạ lại cái nó không cho, cho vậy. Như vậy thì lúc này á là muốn nằm cũng không nằm được nữa quý vị. Như vậy là ngồi hoài vậy đó. Nên Đức Phật chọn thế nằm để nhập Niết Bàn. Mà nhập Niết Bàn là trong kinh nói là Niết Bàn là nơi nào? Là nơi vắng bóng của tất cả những sự khổ đau. Là chìm nhập vào trong chân tâm tịch tịnh. Nên lúc đó thì Đức Phật đã nhập vào trong Niết Bàn để làm cái gì quý vị Phật tử? Quý vị nhập vào Niết Bàn để nhập vào trong bản thể của vũ trụ, là bản thể của chân tâm, là nhập vào trong cái biết của đấng toàn giác toàn năng trùm khắp cả vũ trụ càn khôn luôn, chứ không hạn thuộc vào thân người, không hạn thuộc vào thân trời, không hạn thuộc vào thân chúng sanh, không hạn thuộc vào cõi này cõi kia. Mà Đức Phật lúc này là tất cả. Đức Phật chính là ta, ta chính là Phật. Đức Phật chính là trời, là đất, là cỏ, là hoa. Đức Phật là tình thương yêu. Đức Phật là tất cả. Đức Phật có trong ta, Đức Phật có ngoài ta. Đó là Đức Phật. Cái gì mà không sanh, không diệt, thương yêu muôn loài vạn vật. Mà thương yêu muôn loài vạn vật để cho chúng sanh sống, chúng ta ăn, chúng ta nghỉ, chúng ta mặc, đều là Đức Phật cả quý. Quý vị, Đức Phật đã nhập vào trong cái thể đó, gọi là thể không của vạn pháp. Mà trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh chúng ta đã nói là cứu cánh Niết Bàn, ngũ uẩn giai không, độ nhất kiếp khổ ách. Cuối cùng là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức dị sắc, sắc tức dị không. Rồi cuối cùng là cứu cánh Niết Bàn. Đó chính là cái nơi Niết Bàn, là tánh không của dạng pháp. Có nghĩa là tâm chúng ta không còn buồn, không còn vui, không còn hờn, không còn giận. Trở về với trạng thái chân tâm tịch tịnh, là trở về cái thể khắp càn khôn vũ trụ nữa. Chúng ta không còn cái bản ngã nhỏ xíu mà nói là ta đây hơn người khác. Rồi chúng ta không hơn thua với nhau một lời nói ở trong sanh tử luân hồi. Chúng ta không tìm cách này để hại người này, không tìm cách hại đến kia. Mà chúng ta là tất cả. Lúc đó là những cái giọt mưa rơi xuống, ta cảm nhận đó là ta trang hòa trong vũ trụ. Những chiếc lá rơi nhẹ nhàng ngoài thềm, rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng, đó cũng là ta. Vũ trụ là ta, rồi ta là vũ trụ, một là tất cả, tất cả là một. Đó là tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, đó là bản thể của Như Lai, bản thể của Phật, gọi là chân tâm, là Phật tánh, hay là Tỳ Lô Gia Na Phật. Đó là thế nằm của Đức Thế Tôn sau cùng. Vậy tứ tướng Đức Thế Tôn đi đứng ngồi ngầm nằm chúng ta đều biết được. Vậy thì mỗi khi chúng ta nằm, chúng ta phải nằm ở thế của Niết Bàn, là thế của tánh không của dạng pháp. Mà tánh không á thì người ta mắng cái là không có mắng lại nha, phải không? Tánh không ta chê cái không buồn nha, phải không? Tánh không ta nói nặng tiếng không giận nha, cái đó mới là tánh không. Vậy mình nằm ở trong cái tánh không đó, mình mới nằm trong cái cảnh Niết Bàn, là không còn đau khổ. Bây giờ chúng ta nằm xuống toàn thấy ác mộng, không nằm gắt tay chán, biết ngày mai mình tìm cách nào để mình đòi nợ người ta đây, phải không? Thế Tôn đâu có nằm xuống kiểu đó đâu. Thế Tôn nằm xuống, nằm trong tánh không của dạng pháp, để nhập vào trong thể tánh của vũ trụ, chứ đâu phải nằm xuống mà mình suy nghĩ ngày mai mốt mình làm gì, cách nào để ngày mai để trả đũa ông kia, cách nào mình để mình hơn ông cái bàn mưu tính kế. Mình nằm kiểu đó là mình ngủ không có được quý vị. Nằm kiểu đó là thắt qua quan nghiệp. Như vậy thì qua tứ tướng của Đức Phật, bốn cái tướng của Đức Phật, thì chúng ta học những cái bài học, học gì? Có thể nói ngày hôm nay nhanh quá thì chúng ta không hiểu, không nắm bắt được hết. Mai mốt gửi đĩa về cho quý vị nghiên cứu lại bốn tướng của Đức Phật vĩ đại, bốn bài học vĩ đại của Phật. Chưa bao giờ thầy nói đạo tràng nào nói đạo trường Long Huê. Long Huê tức là Long Hoa là đạo tràng của Đức Phật Di Lạc ở trong tương lai, nên đạo tràng là đạo tràng lớn lắm. Nên thầy nói trong tứ quay nghi của Đức Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.
Chúc từng tọa trụ trì cùng toàn thể tăng chúng nơi đây được bao pháp thể vinh an, chúng sanh dị độ, và toàn thể vị Phật tử luôn luôn mạnh khỏe, gia đình được bình an, sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Như hôm nay là ngày lễ Phật đản, ngày đi hoài chung với niềm vui, sẽ xin ngâm tặng mấy câu thơ rồi chúng ta kết thúc. Xin nhân tặng quý vị Phật tử mấy câu thơ trước khi Thế tử Siddhartha đi xuất gia. Thế tử Siddhartha đi xuất gia thì trong gia đình của Ngài còn có ba người là cha và vợ và là con. Khi mà Ngài trong một đêm tối trời, Ngài nhìn thấy đứa con của mình mới có mấy tuổi đang ngủ ngon giấc say nồng, thì Thế tử mới dán cái màn lên tinh từ giả con mình mà Ngài không có lỡ kêu sẽ thức dậy, sẽ tình cha con để một chân một ràng Thế tử lại. Tại vì la hầu ra chính là sự trở ngại, nghĩa nó như vậy. Nên Thế tử nhìn người con yêu quý nhất của mình nói rằng: La hồ la hợi, khi sáng tinh xương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật sẽ hoàn không. Con nhớ cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình tử. Và Ngài nhìn qua người vợ yêu quý nhất của đời Ngài, Ngài nói rằng: Giá Du Đà La Hợi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để đóng tầm đạo của nhân sinh. Từng ta nơi đẹp mai tăng vỡ, liên tiếp làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, đổ vào chiếc áo bắt thiếu quân. Chén con hoàng tộc xin từ biệt, đội bác con đành độ chúng sinh. Và Ngài quay lại người cha của mình nói rằng: Cha ơi, ân hoàng tộc thì biển đông khó sánh, nghĩa sanh thành dĩ tợ bằng non. Nhưng cha ơi, trận giặc tình đang khuấy động lòng con, quẻ trẻ quyết trí để giữ tròn cấu chánh định. Một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thiền cụ lòng chúa xót, dạ biệt cha và biệt cô. Mặc nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạo ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngàn, hòa mạng viên thành hiểu thức ca. Anh đi đọc bậc
địa kiếp luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn.